Kính bạch quý tôn đức, trong hội đồng giáo thọ, thưa quý hành giả, hôm nay tất cả chúng ta cùng nhau về tu viện Khánh An để dự tu khóa tu được mang tên là sống tỉnh thức. Ta biết Đức Phật là đấng tỉnh thức vẹn toàn. Những lời dạy của Đức Phật là phương pháp, là định hướng để chúng ta đi đến sự tỉnh thức. Đoàn thể những vị tu hành nguyện suốt đời phát huy ngọn đuốc sáng ngời và nguyện đi trên con đường tỉnh thức. Chúng ta sống tỉnh thức tức là tập sống cái hạnh của Đức Phật, vâng theo lời dạy của Đức Phật và đi trên con đường của Đức Phật. Con đường đó năm tháng ngày đã đi qua, các bậc thầy tổ của chúng ta đã đi qua, và hôm nay chúng ta tiếp tục đi trên con đường đó. Khi còn là chúng sinh, thái tử cũng có những khổ đau, cũng có những tuyệt vọng và cũng có những phiền não. Nhưng mà nhờ thắp sáng được ngọn đèn tỉnh thức nơi nội tâm mà ngài thực chứng Niết Bàn, rũ bỏ được những khổ đau phiền lụy, và ngài chỉ cho ta con đường để đi đến sự an vui hạnh phúc. Đó là con đường tỉnh thức. Thế thì trong chúng ta đây, có người sẽ đặt câu hỏi: thưa Thầy, con vẫn tỉnh đây mà, chứ con đâu có mê. Con vẫn thức đây mà, chứ đâu có ngủ. Thức tỉnh mới biết để mà đăng ký khóa tu, thức tỉnh mới đang có mặt ở trong khóa tu. Và giờ này thức tỉnh mới đang ngồi ở nơi Phật đường này, đang ngồi ở nơi Pháp đường này, và đang ngồi ở trong đạo tràng tu học này. Chúng ta thức tỉnh, nhưng mà chúng ta đang sống trong kiếp mê lầm. Vì vậy, cho nên những cái bóng mây của mê lầm, nó trùm phủ lấy ta. Những khoảnh khắc thực sự tỉnh thức hiếm lắm, ít lắm. Chúng ta tỉnh thức nhưng mà đang sống ở trong cõi lãng quên, cho nên những cái sóng từ của lãng quên nó rất mạnh, nó làm cho chúng ta không thấy nẻo về, không thấy được ánh sáng của tỉnh thức. Tụng kinh mỗi ngày chúng ta nguyện hương, có đoạn: nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ, xin mọi loài chúng sinh từ bỏ cõi lãng quên, theo đường giới định tuệ quay về trong tỉnh thức. Trên con đường giác ngộ không có dấu chân của những người say rượu, không có bóng dáng của khổ đau phiền não, không có những tiếng nói ngột ngạt của đau thương, của tham giận. Chỉ có những người giác ngộ thì mới đi trên con đường giác ngộ. Chúng ta nguyện đồng hành trên con đường giác ngộ là nguyện đồng hành với chư Phật, chư Bồ Tát. Mà tụng kinh chúng ta mỗi ngày nguyện là nguyện làm bạn với chư Phật, chư Bồ Tát. Bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ. Nhưng mà mình đồng hành trên con đường giác ngộ với các đấng giải thoát chưa đủ đâu. Mình còn phải nguyện cho các loài chúng sinh thông qua giới định tuệ từ bỏ cõi lãng quên mà quay về trong tỉnh thức. chúng ta có bảo đảm rằng mình có một bộ nhớ tuyệt vời và không bao giờ quên lãng không? Quên ít ít cũng có, quên vừa vừa cũng có, quên trầm trầm cũng có. Quên ít ít là cầm cái chìa khóa trong tay mà cứ đi tìm cái chìa khóa. Có không? Mình móc cái chìa khóa ở trong túi, ai đó đến nói chuyện với mình 5 câu 3 sợi, nói xong rồi đi, mình bắt đầu đi tìm cái chìa khóa. Tôi nhớ là tôi mới thấy nó đây mà, bây giờ nó đâu rồi? Trong khi đó mình cầm ở trong tay. Mình đang đọc một tờ báo, đọc một cuốn sách, ai đó đến nói chuyện, mình đưa cái mắt kiếng lên trên trán, nói vài câu, khách đi, mình, cái mắt kiếng tôi đâu rồi? Cái chìa khóa trong tay, cái mắt kiếng ở trên trán, mình cứ đi tìm. Giống như con cá nó đi tìm nước, giống như một người cầm đèn mà cứ đi tìm lửa để nấu cơm. Đó là cái hình ảnh mà trong Kinh Pháp Hoa, một kẻ nghèo hèn có viên ngọc trong túi áo mà cứ đi tìm. Nó như vậy đó. Có câu chuyện, sáng ra, ông giám đốc vào công ty để ký một số cái văn bản, cầm bút lên, soạn một số văn bản, nhưng mà nghỉ còn sớm để cô thư ký kiểm tra lại hồ sơ đâu đó rồi mình hẳn ký. Ông ta đi uống một tách trà, đọc một tờ báo. Cô thư ký vào, coi coi hồ sơ rồi để lên trên bàn. Sau đó giám đốc ký. Giám đốc nhìn qua, nhìn lại, đeo mắt kiếng lên, bắt đầu tìm cái cây bút. Không thấy cây bút đâu hết, cứ đi tìm. Tìm qua tìm lại, trong suy nghĩ của ông ta là cái văn phòng này chỉ có mình với cô thư ký mà mình mới thấy nó đây, mà giờ nó không có là chắc chắn chỉ có cô thư ký lấy thôi. Kêu cô thư ký lên, cái cây bút tôi để đây cô lấy ở đâu? Tôi làm việc có cây bút mà cô lấy thì lấy gì nữa đâu làm. Cô thư ký cúi đầu, thưa giám đốc, nó ở trong tay ngài. Ông cầm cái tay, mình đang cầm cây bút. Nhưng mà chưa hết, ông la cô thư ký, phải nói cho rõ là tôi cầm tay nào chứ. Cái điều này nó nhắc chúng ta cái gì quý vị? Cái thứ nhất là mình sống trong lãng quên. Cũng giống như mình có những cái sơ suất, mình cũng có những cái thiếu sót, nhưng mình cũng có những cái nhầm lẫn. Nhưng mà ai nhắc nhở mình mình có chịu nghe không? Mình có chấp nhận rằng là tôi đã có lỗi không? Tôi đã quên cái chuyện này không? Không. Thêm cái nữa, cái tôi của mình nó lớn, cái ngã mình nó lớn. Cô phải nói cho cụ thể là cái tay nào tôi cầm nhé. Đó là một ông thứ nhất. Nhưng nếu một ông giám đốc thứ hai thì sẽ có một lý luận khác. Ông sẽ nói rằng chẳng qua là tôi thử cô thôi, thì cô có để ý đệ tứ không? Điều đó để nói lên rằng là mỗi con người đều có một lý do để biện minh cho cái dở của mình, dù đó là vô tình hay cố ý. Bậc thiện tri thức là biết mở lòng ra để đón nhận sự chỉ bảo của người khác, sự nhắc nhở của người khác và sự góp ý của người khác. Nhưng một khi cái tôi nó đã lớn thì nó bít lấp tất cả những cái điều tốt đẹp, và người ta không còn khả năng để đón nhận những cái điều hay. Cho nên thứ nhất, không chấp nhận mình lãng quên, và thứ hai là quy trách nhiệm cho người khác, tại người này tại người kia. Thành thử cái lãng quên nó làm cho chúng ta đôi khi cũng sầu khổ lắm. Đó là cái quên nhẹ thôi đó quý vị, cái quên nhẹ nhàng thôi. Còn cái quên nặng nề hơn nữa, quên rằng cuộc đời này tất cả chúng ta đều nương vào nhau, chúng ta mượn nhau để mà sống, nhờ vào nhau để mà sinh tồn. thưa đại chúng, chúng ta mượn tinh cha, huyết mẹ để có được hình hài, rồi nhờ công ơn nuôi dưỡng của song thân để chúng ta lớn dần theo năm tháng. Chúng ta mượn kiến thức của thầy, của bạn chúng ta mượn chiếc áo của cô dệt vải, chúng ta mượn hạt gạo của bác nông phu, và ngay trong phút giây này chúng ta đang mượn không khí để chúng ta sống, để chúng ta hít thở, hoặc là hữu tình hoặc là vô tình, hoặc là hữu hình hoặc là vô hình, nó luôn luôn tương tác trong kiếp sống vay mượn này. Nhưng mà chúng ta không có biết, mượn thì phải trả, phải không quý vị? Đôi khi mượn thì nhớ, nhưng mà trả thì quên. Chúng ta chỉ cần mượn không khí để hít vào một hơi thở. Nếu mà chúng ta không có trả, chúng ta không có thở ra thì chúng ta khó tồn tại lắm. Hoặc là chúng ta thở một hơi thở ra mà chúng ta không tiếp tục mượn để đưa vào, là có khi là chúng ta sẽ kết thúc ở tại đây. Cơm ăn cũng vậy, nước uống cũng vậy. Đã có mượn thì phải có trả, phải không? Ăn rồi mà cứ để im hoài trong đó là sanh bệnh á, sanh bệnh. Nhưng mà cái mượn của vật lý á, tuy nó khổ, nó bệnh, nhưng mà còn cứu chữa, còn bác sĩ chữa. Còn những cái mượn trong thế gian mà nếu mà chúng ta quên á, quy luật nhân quả rất công bằng. Nếu chúng ta mượn tiền ai đó, chúng ta mượn một cái món gì đó của ai mà không trả, thì mình cứ hình dung là giống như mình ăn cơm, mình uống nước mà giờ mình không chịu thải ra đó, thì nó sẽ bệnh như thế nào, nó sẽ khổ như thế nào. Mình hãy nhìn cái hình ảnh đó mà mình sống cho nó thật công bằng. Nhưng mà đôi khi mượn nhưng mà nói không có, hoặc là mình nói tôi trả rồi. Luật nhân quả lạnh tanh, không thiên vị cho bất cứ ai. Thầy Trí Chân mượn mà không trả thì cũng trả, không lúc này thì lúc khác, không đời này thì cũng đời khác. Thành thử chúng ta phải ý thức về vấn đề đó, tính tương tác trong cuộc trả vay. Đó là điều thứ nhất, sự lãng quên của một kiếp người. Yếu tố thứ hai khiến cho chúng ta sống thiếu sự tỉnh thức, đó là chúng ta sống bởi những tri giác sai lầm. Tri giác là sự nhận biết của chúng ta qua các giác quan. Con mắt để nhìn thấy màu sắc, lỗ tai để nghe âm thanh, lỗ mũi để ngửi mùi, lưỡi để nếm vị, thân để xúc chạm, và ý để tư duy. Do thiếu sự tỉnh giác, cho nên chúng ta chỉ thấy những sự vật hiện tượng dường như là một bề mặt bên ngoài, mà chúng ta không thấy được rõ bản chất của nó, cho nên nó rất là sai lầm. Trong một đêm tối, nếu mình thấy một cái vòng lửa thì mình cho rằng đó là con ma. Nhưng mà khi mà phát hiện không phải con ma nữa thì mình thấy đó là vòng lửa, mình nói rằng đây là vòng lửa. Thực sự nó cũng không phải là cái vòng lửa, nó chỉ là một cái nến lửa, một cái ánh lửa thôi. Một cậu bé nào đó đốt cây nhang rồi xoay vòng 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 vòng. Quý vị có biết cái hiện tượng đó không? Đốt cây nhang xoay vòng 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 trong ban đêm, nó tạo thành một cái vòng tròn lửa, thực chất nó chỉ có một chấm thôi. Cho nên khi mà ta nhìn á, trong đầu ta đó là sự sợ hãi trỗi lên và mình thấy con ma, nhưng mà mình nghe tiếng cười khúc khích thì mình biết không phải ma, nhưng mà đó là vòng lửa. Nhưng mà hiểu rõ thêm nữa, nó không phải vòng lửa, nó chỉ là cái chấm thôi. Trong một đêm chạng vạng, ta bước ra phía sau, thấy một cái vệt loằng ngoằng ở dưới sân. Ta la lên, con rắn ở trong nhà tôi. Những người nghe rắn, người thì cầm cây, người cầm gậy, người thì bật điện để tiêu diệt con rắn. Bóng đèn mở lên, không phải con rắn mà sợi dây thừng. Khi mà con mắt ta tiếp xúc với một sự vật hiện tượng gì và ta định hình cho một cái đối tượng đó, thì cái nhãn quan nó báo về với trung tâm của bộ não, đó là ý thức. Ý thức nó đánh động đến các quan năng và nó cho ta sự run sợ, nó cho ta tự khiếp nhược và nó cho ta một cái định nghĩa về đối tượng đó. Một cái hình ảnh đó mà cho ta hai cái tư duy. Tư duy thứ nhất là nhìn lầm con rắn, trong khi nó là cái sợi dây thừng. Đó là cái sự nhầm lẫn thứ nhất. Sự nhầm lẫn thứ hai, nó đã đóng đinh ở trong đầu ta, hễ con rắn là độc, con rắn là ác, thành thử phải loại trừ nó. Nhưng cái hẳn con rắn là ác không quý vị? Ta biết rằng ta cũng sinh tồn, ta cũng có sự sống, và con rắn cũng muốn sinh tồn, cũng muốn có sự sống. Khách quan mà nói, khi một con rắn gặp một con người, khi một con người gặp một con rắn, thì cái khuynh hướng con rắn nó chạy trốn mình hơn là nó tấn công mình, nó chạy trốn mình. Bởi vì nó cũng sợ đe dọa đến tính mạng. Con người nghĩ nó là ác, cho nên con người đập nó. Nó phải bảo vệ nó, cho nên nó phải mổ lại mình. Cho nên rồi ta thì phòng thủ cho ta, con rắn thì nó cũng phòng thủ cho sinh mạng của con rắn. Cho nên mình gặp cây thì mình đập bằng cây, con rắn gặp mình thì nó mổ bằng cái chất độc. Còn nếu như đường ai nấy sống, nhà ai nấy ở, có lẽ tồi tệ cũng sẽ không xảy ra. Ấn Độ là đất nước của rắn quý vị. Tôi đã chứng kiến những cái hình ảnh mà những đứa bé nó đùa giỡn với rắn. Và rắn ở trong nhà người ta, rắn ở trong sự sống, có lẽ dường nó bình thường. Cho nên cũng là rắn, mà tại sao cái cảnh giới này thì là trù dập nhau, mà cảnh giới khác thì hiền hòa với nhau? Bởi vì cái tâm thiện nó chiêu cảm lấy cái tâm thiện. Tất nhiên chúng ta cũng không nên đùa với những cái độc, nó rất là nguy hiểm khi mà ta chưa được hiểu đối tượng bên kia, người bên kia, thì tốt nhất là ta không đùa. Nhưng bởi vì cái ta không làm ác, nhưng tánh ác trong lòng nó vẫn còn. Vì vậy thành thử khi một con người, khi một vật mà nó chiêu cảm lấy cái tâm của chúng ta, nó cũng hiểu được ta hiền hay ta dữ. Tôi đi Bhutan về cách đây 2 hôm 3 hôm. Ở bên đó thì quý vị thấy là chó nó hiền hòa và nó rất là lành. Đến một cái ngôi chùa mà được xây dựng cách đây hàng chục thế kỷ, tôi đảnh lễ một ngôi tháp của một vị tổ ở ngoài sân. Mình vừa cúi đầu xuống lễ, 4-5 con chó nó chạy lại nó liếm cái mặt mình. Tôi cũng để im coi thử nói sao. Nhưng mà thôi nó lím hoài thôi, mình phải ngóc dậy. Và khi mình đứng dậy thì nó nhao nhao, nó bu lên mình. Giống như mình với nó đã quen với nhau từ kiếp nào, từ thuở nào. Cái này nói thật, không có đùa. Những con chó này mà ở xứ mình thì chắc là cũng khó tồn tại. Sáng ra 30-40 con chó nằm phơi mình ở ngoài bãi cỏ, rất bình thường, một hình ảnh rất đẹp. Cho nên cái tri giác của chúng ta nhìn nhận về sự vật hiện tượng. Nếu mà thiếu đi cái sự thánh thiện, thiếu đi cái sự tỉnh giác, thì chúng ta dễ ngộ nhận lắm, dễ ngộ nhận lắm. Con mắt của chúng ta, cái nhìn nó chỉ ở trong một hạn hữu nhất định. Lỗ tai chúng ta nghe chỉ trong một hạn hữu nhất định. Mũi lưỡi thân ý cũng vậy. Khi mình nhìn một ánh đèn, mình cho rằng đó là ánh sáng thật sự. Nhưng mà với cái nhìn của những nhà vật lý, nó không phải là ánh sáng. Nó là chỉ là những tia chớp sáng tối liên tục 50 lần trong một giây. Trên cái sáng nó át cái tối, rồi mình nghĩ rằng đó là ánh sáng. Thực ra đó chỉ là những cái tia chớp liên tục và những tia chớp rất nhanh. Khi mình nhìn một cái ánh mặt trời, hoàng hôn nó sụp xuống, thì mình nghĩ rằng là con mắt mình đang thấy mặt trời. Thực ra từ cái nhìn của mình đến mặt trời là nó cách nhau 8.5 phút ánh sáng. Khi mình nhìn cái mặt trời nó chỉ còn ảo ảnh thôi, còn trước đó 8.5 phút nó đã lặn xuống rồi. Cái nhìn của mình không thấu. Và tất cả những sự vật khác cũng vậy. Cho nên những tri giác của chúng ta nó dễ đưa đến sự sai lầm. Nếu thiếu sự quán chiếu thì chúng ta sẽ nhìn sự vật hiện tượng nó không chuẩn như cái ta đã nhìn. Thưa đại chúng, cái yếu tố thứ ba làm cho chúng ta không sống được trong tỉnh thức, đó là sự định kiến ở trong mỗi chúng ta. Định kiến là nhìn sự vật hiện tượng với một nhãn quan cố định, cứng nhắc, máy móc và công thức, thiếu sự quán chiếu ở trong đó. Chúng ta nhìn một con người, chúng ta nhìn một sự vật, cái thuở ban đầu nó như thế nào, rồi sau này chúng ta cứ hình dung con người đó nó là như vậy, cái vật đó nó là như vậy. Nhưng nếu may mắn, chúng ta nhìn những hình ảnh đẹp, những cái đẹp đó nó để trong lòng ta thì là rất tốt. Nhưng cũng có những cái nhìn mà chúng ta nhìn như là một cái điều xấu, như là một cái điều tệ, như là một cái điều dở, để rồi lần sau ta nhìn cái xấu, cái tệ, cái dở đó nó cứ ám ảnh ta, và ta không thay đổi được cái nhìn, ta không có được cái thiện cảm với cái hoàn cảnh xung quanh. Mỗi ngày đi qua một đám đất, ta thấy người ta đổ rác. Đi qua đi lại, ta thấy được rằng đây là đống rác và đám đất này là để chứa rác. Bẵng đi một thời gian, ta không đến. Gặp một người bạn, ta hỏi nhà anh ở đâu. Người kia nói nhà tôi ở chỗ cái ngã tư đống rác. Nó nói có gần đống rác không? Vâng, đống rác năm xưa đó là nhà tôi. Làm gì có, tôi mới thấy nó vẫn là đống rác đây mà. Cho nên hôm qua là đống rác, nhưng hôm nay nó đã là căn nhà. Hôm qua là cỏ, nhưng mà hôm nay nó đã là hoa màu. Thành thử với sự vật hiện tượng luôn luôn thay đổi khác nhau, và chúng ta cần phải có một cái nhìn đúng như nó. Nhưng mà chúng ta nhìn những cái ban đầu rồi chúng ta chấp chặt vào nó, và chúng ta khó được cái thay đổi. Con người chúng ta cũng vậy. Trong mỗi chúng ta đều có tính thiện ở trong lòng, đều có tính ác ở trong lòng. Nếu chúng ta chăm sóc những hạt giống tốt đẹp, những hạt giống lành, thì những điều tốt đẹp nó sẽ ở trong ta, nó sẽ tỏa ra cái hương thơm của giới đức, nó tỏa ra cái nhân cách của một người dũng khí trượng phu. Còn nếu như chúng ta để cho những cái hạt giống của khổ đau, của phiền não, của nghiệp chướng nó trỗi lên, thì cái năng lượng xấu nó cũng tỏa ra mà mọi người xung quanh không cần hiểu, không cần biết, nhưng mà cái năng lượng đó nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy và hình dung. Nhưng nên nhớ, những điều xấu trong lòng mình có thể sửa chữa được. Nếu chúng ta khắc phục, chúng ta sẽ trở nên tốt. Những điều tốt trong lòng nếu không tiếp tục phát huy, không tiếp tục gìn giữ, nó sẽ mờ, nó sẽ cũ và nó sẽ hư. Những người gây tội ác, bị bắt bớ, bị tù đầy, đó là do chưa thấy được ánh sáng, cho nên mới có những lỡ lầm. Khi đã thấy được ánh sáng, đã thấy được luật nhân quả, họ xây dựng cái nhân cách của mình tốt hơn, họ là những người rất tốt. Nhưng mà chúng ta bị ám ảnh bởi trong đầu mình, cái cậu đó ở trong tù ra, cô ấy ở trong nhà lao ra, vì vậy cho nên chúng ta không thay đổi được, trong khi cuộc sống của họ đã thay đổi, tâm tư của họ đã thay đổi, nhưng mà cái quá khứ ngày nào vẫn còn nằm ở trong ta, cho nên chúng ta không thay đổi. Và vì vậy chúng ta thiếu cái sự kết nối giữa những người xung quanh, khi mà chúng ta có một cái định kiến mà thực chất chưa hẳn người ta đã là xấu, nhưng mà chẳng qua là vì do nghe, chẳng qua là vì nghe bàn bạc, rồi từ đó mình có một cái hình dung về như vậy. Có một câu chuyện để nhắc nhở chúng ta về cái định kiến này. Có hai mẹ con sống ở trong một cái ngôi làng hẻo lánh. Bố qua đời, cho nên hai mẹ con sống đùm bọc với nhau và chăm sóc nhau. Người mẹ giao cho đứa con một cái chìa khóa. Mẹ nói với con là: "Con à, sáng khi mà con đi học á, thì con lấy cái chìa khóa, con đút vô ổ khóa, con mở, mở rồi con kéo cửa ra, con bước ra ngoài. Ra ngoài rồi con khép cái cửa lại, con đút chìa khóa vô, con khóa cửa lại." Cậu bé này dường như là cũng không được bình thường lắm, cho nên mẹ nhắc luôn nhắc tới cái điều này. Nhưng mà sau đó thì cậu thực hành rất là tốt. Người mẹ để ý, đi ra, mở cửa, rồi khóa cửa, rồi đến chừng vô, cũng mở cửa, khóa cửa. Có một lần, người mẹ đi chợ về, thì đứa con cũng đi học về. Nhưng mà đứa bé này nó đang lân la, nó chơi với bạn bè, cho nên mẹ để cho nó chơi. Nhưng mà về mở cửa rồi, mẹ để nguyên cánh cửa đó, không có khóa lại, để đợi con nó về. Vô ở trong nấu cơm, thì đứa bé nó về, đứng ở ngoài cửa đó. Nó nói: "Mẹ ơi, con không vào được nhà rồi." Người mẹ nói: "Con cứ vào tự nhiên đi con, mẹ chờ con. Con đã nói là con không vào được nhà rồi." Người mẹ đứng ra thấy: "Ủa, cửa mở mà con. Mẹ đóng lại giùm con đi. Nhưng mà thương con, cho nên là bà mẹ đóng cửa lại." Khi mà đóng cửa lại rồi, đứa trẻ làm gì quý vị? Móc chìa khóa trong túi, đút vô trong ổ khóa, mở, kéo cái cửa ra, rồi bước vô, rồi đóng trở lại, khóa cửa rất đàng hoàng. "Mẹ thấy chưa, bây giờ con vào được rồi nè. Tại vì mẹ bảo là phải có cái chìa khóa này con mới vào được. Bây giờ nó cửa nó tóc hốc thế này, làm sao mà con vào?" Cho nên một cái nhìn cứng nhắc của một đứa bé là phải có chìa khóa, phải đút vô, phải kéo ra rồi mới bước vào. Nó đã đóng đinh cái điều đó trong lòng rồi, cho nên bây giờ cửa mở sẵn, không vào được. Mỗi chúng ta có một đứa bé khờ dại ở trong lòng. Cũng có những khi mình cần có những cái nguyên tắc, cũng có những khi mình cần có một cái bộ khung pháp lý gì đó để mà nó bảo vệ sự an toàn, để nó bảo vệ cho cái an ninh. Nhưng cũng có những khi không có nó, ta lại thảnh thơi hơn, ta lại nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà mình đã bị đóng đinh, mình đã bị đóng khung ở trong đó rồi. Không được, không được. Cửa mở ra là có nghĩa là không thể nào vào được, và phải dập vào để cho tôi mở. Nếu chúng ta tháo gỡ được những cái điều đó ra, và chúng ta biết vận dụng trí tuệ để mình ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, nó sẽ đưa ta nhiều cái tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, an vui hơn và hiệu quả hơn. Yếu tố thứ tư, thưa đại chúng, đó là ta không đủ tuệ để thấy được lý duyên sinh. Duyên sinh hay là duyên khởi, đây là trụ cột của hệ tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo. Đức Phật dạy, tất cả vạn sự vạn vật là do duyên sinh. Không một yếu tố nào độc lập mà có thể tồn tại. Không một đấng nào an bài hay là sinh ra một ai cả. Tất cả vạn pháp đều do duyên sinh. Cái thủa hàng chục nghìn năm trước, cái thủa mà mông muội đứng trước thiên hà đại địa, trời mây non nước, thấy sự hùng vĩ của thiên nhiên, con người cảm thấy bé bỏng và cho rằng có rất nhiều thần, thánh, thượng đế đã tạo ra ta, đã tạo ra cảnh giới này. Mình không đủ cái niềm tin và mình tin tưởng vào có một cái vị thần nào đó. Cơn mưa xuống dữ dội, mình tin tưởng có một vị thần để làm mưa. Cơn sấm dữ, mình tin rằng có một vị thần sấm. Và cứ như vậy, mỗi sự mỗi vật, ta nghĩ rằng có một đấng nào đó sinh ra. Phải ai sinh ra mới có ta, tự nhiên sao ta có được. Nhưng mà Đức Phật dạy, tất cả các pháp đều do duyên sinh. Cái từ nhân duyên ở trong Đạo Phật nó rất là hay, nó rất là ý nghĩa. Nhân là cái hạt giống, duyên là những cái điều kiện, những cái yếu tố để cấu thành, nó tác hợp. Nhờ duyên mà nhân có được quả. Vạn sự vạn vật đều từ nhân duyên mà có. Khi một hạt bắp bỏ xuống đất thì hạt bắp đó chính là nhân. Rồi phân, rồi nước, ánh mặt trời, sự chăm sóc, vân vân, đó là duyên. Nếu nhân mà thiếu duyên thì cũng khó mà có quả. Nhưng mà nhân hội đủ duyên thì kết quả hiển bày. Nhưng mà nhân từ đâu mà có? Một hạt bắp trí tuệ, hạt bắp sẽ thấy được rằng ngày xưa mình cũng từ trái bắp mà ra, rồi trái bắp lại từ hạt bắp mà ra. Nó là một cái chuỗi tạo tác. Sẽ thiếu khôn ngoan khi cây bắp kia nói rằng tôi là một cái thân tướng vạm vỡ to lớn như thế này mà bảo tôi ngày xưa là hạt bắp. Đó là thiếu khôn ngoan. Một cây bắp lớn khôn ngoan sẽ thấy được rằng ngày xưa mình tấm bé, mình chỉ là một hạt rất tí tì ti. Cái hạt đó nó từ trái bắp, rồi trái bắp được bẻ ra từ cây bắp, rồi cây bắp ngày xưa nó cũng chỉ là một hạt, và rồi nhờ rất nhiều duyên, nhiều yếu tố để cấu thành. Cho nên chỉ cần trong một hạt bắp thôi, mình có thể thấy được mây, nhờ mây đẩy đi các nơi, tạo thành mưa, mưa đổ xuống nước, rồi tạo thành cái độ ẩm. Rồi mình thấy trong hạt bắp nó cả cả mặt trời, trong hạt bắp có cả người cày cấy, trong hạt bắp có đầy đủ tất cả các yếu tố, các duyên để mà hình thành nên. Chúng ta có mặt ở tại đây cũng là nhờ nhân, nhờ duyên mà chúng ta đã gieo trồng ở một đời, một thủa, một kiếp, một lúc nào đó. Chỉ cần một nụ cười hiền, đó là ta đang gieo một cái nhân, một cái duyên tốt đẹp. Chỉ cần một câu Nam Mô Phật là mình đã gieo một cái hạt giống Phật vào trong lòng mình. Chúng ta làm những điều thánh thiện, chúng ta tạo những cái duyên thánh thiện để rồi chúng ta được gặp những bậc thánh thiện và sống trong môi trường thánh thiện. Thành thử khi mà chúng ta đi chùa thì chúng ta luôn luôn ước nguyện đời đời kiếp kiếp được gần gũi bạn lành, được học hỏi giáo pháp, được kề cận các bậc minh sư, được sống trong môi trường tốt. Với ý niệm đó, ta gieo những cái hạt giống lành và chúng ta sẽ đạt được cái quả lành. Cho nên chúng ta thấy cũng có những người kế bên những môi trường lành nhưng mà cả đời họ không hề biết đó là cái lành, mà họ vẫn sống trong bóng tối, bởi vì họ không có được cái duyên tốt đẹp. Ngày xưa khi mà Đức Phật có mặt ở trên đời, đem bao nhiêu lợi lạc cho chúng sinh, nhưng mà có những người sát bên Đức Phật mà không hề biết Đức Phật, không hề học hỏi giáo pháp, và nhìn Đức Phật với một cặp mắt thiếu thiện chí. Bởi vì từ nhiều đời nhiều kiếp người ta đã không gieo được cái duyên lành, quý vị. Thành thử ngày hôm nay chúng ta may mắn được gần gũi bạn lành, được học giáo pháp, được trở thành những người Phật tử là chúng ta đã có một cái nhân tốt và chúng ta gieo được cái duyên lành. Thì chúng ta hãy cố gắng phát nguyện để nuôi lớn cái tâm Bồ Đề cho mỗi con người chúng ta. Đó là cái điều mà không phải dễ đâu, không phải dễ đâu. Mặc được chiếc áo của người Phật tử, đó là một cái niềm tự hào lớn. Ý thức được những cái điều thánh thiện và tốt đẹp để ta sống cho có ý nghĩa, cho có giá trị, đó là một giá trị của kiếp người mà không phải ai cũng thực hiện được. Thưa đại chúng, cái điều thứ năm làm cho ta thiếu sự tỉnh thức, đó là đánh mất mình. Đánh mất mình. Mình sống mà mình không biết, mắt mình nhìn mà mình không thấy là mình đang nhìn, tai mình đang nghe mà không biết mình đang nghe, mũi, lưỡi, thân ý cũng vậy. Mình không ý thức được. Từ mở mắt ra buổi sáng cho đến tối, mình đầu tư 100% cho một cái gì đó mà ít khi nào mình nhìn lại chính mình để sống trọn vẹn với chính mình trong từng hơi thở. Nếu mình chỉ cần chững lại một tí và quán chiếu lại mình, mình sẽ có rất nhiều niềm vui, mình sẽ có rất nhiều hạnh phúc. Mình luôn luôn đi tìm kiếm một cái gì đó và mình nói rằng là phải có cái đó tôi mới vui, phải có cái đó tôi mới hạnh phúc. Nhưng mà khi mà mình nắm được rồi, mình bắt được rồi, thì mặt trái nó lại hiển lộ. Nó không như ta nghĩ, nó không như ta tìm kiếm, nó không như ta mong chờ. Và cuối cùng ta cứ đi tìm kiếm, ta cứ đi tìm kiếm. Hạnh phúc là một cái gì đó nó ở phía bên kia và mình phải đạt cho bằng được. Có khi mình tìm kiếm đến mỏi gối chồng chân. Đức Phật dạy, hạnh phúc không cần tìm kiếm. Một cô bé thấy một con bướm rất là xinh đẹp. Cô ta bắt đầu đi bắt cho được con bướm. Mà con bướm cũng lạ kỳ lắm. Nó không có bay xa, mà nó cứ lởn vởn trước mắt cô ta, mà cô bắt hoài không được. Khi mà cô chồm tới thì nó lại bay đi, nhưng mà cô đứng im thì nó lại đậu vào, và cô tiếp tục rượt đuổi thì nó lại tiếp tục bay. Cả một buổi chiều bắt bướm mệt lả người, đổ mồ hôi, mệt rồi không bắt nữa, nằm ngã người ra, gác đầu lên trên cái phiến đá, nằm thiếp đi. Cô thấy nó khỏe lạ kỳ, sao mà hạnh phúc quá. Thì đến chừng nó khỏe rồi, cô mở mắt ra, ô, con bướm nó đậu trên áo mình kìa. Thế là cô ta cứ ngắm nhìn, nhìn con bướm nó rất là đẹp. Tại sao mình cứ đi tìm kiếm, mình bắt thì nó lại không chịu đậu lại, khi mình mệt đuối rồi gọi như là nó lại đến với mình. Và lúc bây giờ cô ta nằm hít thở rất vui, rất khỏe, và ngắm con bướm một cách rất là tuyệt mỹ. Chúng ta có đi tìm kiếm điều đó không? Đôi khi cũng mệt lắm. Vũ Hoàng Chương có một câu thơ: ta còn để lại gì không, kìa non đá vỡ, nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước, xa xôi dặm về, biết đâu bến hoặc bờ mê, nghìn thu nửa chớp, bốn bề một phương. Ta còn để lại gì không? Cái ta còn để lại cho đời nó là cái gì? Núi sông kia mà còn đổ, biển cả kia còn lấp vùi, thì huống nữa những cái gọi là của ta, những cái gọi là ta, có nghĩa lý gì? Lang thang từ độ luân hồi, vô minh nẻo trước, xa xôi dặm về. Chúng ta đã lang thang trong kiếp sống này, chúng ta đã luân hồi trong nẻo khổ này, không biết từ cái thủa nào, và chúng ta đã lang thang từ vô lượng kiếp, ta đi tìm kiếm cái niềm vui của thế gian. Biết đâu bến hoặc bờ mê, hoặc là phiền não, hoặc là khổ lụy. Biết đâu, Tổ Quy Sơn gọi là tiền lộ mang mang vị tri hà vãng, con đường phía trước mịt mờ. Ở đây thì nhà thơ Hà Vũ nói rằng là biết đâu bến hoặc bờ mê, không biết đâu là bến, đâu là bờ. Và có khi đạp chân lên nó lại là cái bờ khổ đau. Nghìn thu nửa chớp, một nghìn đời chỉ là một cái chớp, chớp lập thôi, bốn bề một phương. Và để rồi nhà thơ Hà Vũ kết luận gì? Tâm hương một nén linh sầu, nhớ quê dằn dặt ta cầu đó thôi. Khi nào ta trở về ngôi, thì ta sẽ hết luân hồi thế gian. Thắp một nén nhang để nguyện cầu là để làm gì? Nhớ quê dằn dặt ta cầu đó thôi. Đó là quê hương tâm linh ở trong mỗi chúng ta. Ở nơi đó chúng ta có Đức Phật, chúng ta có Bồ Tát, chúng ta có các vị Thánh Tăng, và chúng ta có các vị Hiền Tăng. Sống trong một môi trường mà được gặp Phật, Bồ Tát, gặp những con người thánh thiện, đó chính là quê hương đích thực mà mỗi chúng ta tìm kiếm. Nhớ quê dằn dặt, đó là những khoảnh khắc mà nhờ thơ thấy được trong nội tâm thanh tịnh của mình, nó tỏa chiếu niềm an vui. Khi nay mình đi tìm cái bên ngoài, bây giờ mình muốn quay lại rồi, biết rồi nhưng mà chưa đến được. Nhớ quê, cái quê hương tâm linh có ở trong mỗi chúng ta, ta cầu đó thôi. Trong kinh A-di-đà, Đức Phật có nói là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Là gì? Cảnh giới cực lạc là nơi hội tụ của các bậc thượng nhân cao đức. Câu hội nhất xứ là tập trung về một chỗ. Chư thượng thiện nhân là những bậc thượng nhân. Chúng ta sống trong một cảnh giới mà có các bậc thượng nhân, có các bậc trí thức, có những người lành, có những người thiện. Rõ ràng đó là cực lạc rồi, rõ ràng đó là tịnh độ rồi. Cho nên chúng ta sống, chọn những bạn lành, đi trên con đường lành. Chắc chắn những người Phật tử thì phải sống trong môi trường Phật và làm những điều lành. Chúng ta đang kiến tạo một cảnh giới tịnh độ ở đây quý vị. Chúng ta đang kiến tạo một cảnh giới an lạc hạnh phúc cho chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng là cảnh giới cực lạc là do Đức Phật A-di-đà kiến tạo. Nếu chỉ một mình Đức Phật A-di-đà mà không có chư vị Bồ-Tát, chư Thánh Hiền Tăng, không phải là cái chỗ chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, thì một mình Đức Phật cũng không hẳn là tịnh độ, là Niết Bàn. Mà sự góp mặt để kiến tạo một cảnh giới, trong đó có mặt chúng ta. Chúng ta có tâm cực lạc, chúng ta sẽ tạo ra được cảnh cực lạc. Chúng ta có tâm Phật, chúng ta sẽ tạo ra được cảnh Phật. Và tâm Phật đó chính là quê hương tâm linh mà mỗi chúng ta quay về. Khi nào ta trở về ngôi, có nghĩa là khi nào mà về được với cái liên đài rồi đó, thì ta sẽ hết luân hồi thế gian. Ta sẽ không tìm kiếm, ta sẽ không còn luân hồi trong sáu nẻo nữa. Trở về ngôi, tức là mình đã về với quả vị, mình đã về được cái vị trí ngồi của mình. Cái vị trí đó là cái gì quý vị? Đó là cái hoa sen. Chư Phật ngồi, chư Bồ Tát ngồi. Chúng ta ngồi được hoa sen không quý vị? Được. Chúng ta đi được trên hoa sen không? Được. Nếu mình thực tập, mình thực tập mình sẽ ngồi được. Mình thực tập mình sẽ đi được. Như vậy thì cõi chúng ta sống với đầy dẫy những cái sự lãng quên, những cái tri giác mê lầm, những cái định kiến, không thấy được bản chất sự vật hiện tượng và không trở về với chính mình, cho nên mình không tỉnh thức. Thưa đại chúng, chúng ta phải thực tập như thế nào để có được tỉnh thức, không bị những cái tri giác nó lường gạt? Làm sao để tháo gỡ được những cái định kiến? Làm sao để thấy được bản chất của sự vật hiện tượng đúng như nó đang là? Chúng ta phải thực tập theo lời Phật dạy, đó là phương pháp chánh niệm. Niệm là nhớ nghĩ, chánh là ngay thẳng, là sáng suốt. Chúng ta hãy nhớ những sự ngay thẳng, những điều sáng suốt. Và cái chánh niệm đầu tiên là ý thức được sự có mặt của mình trong phút giây hiện tại. Quý vị ngồi quán chiếu hơi thở của mình đi. Mình thấy là mình đang sống, mình thấy mình đang thở nè. Đừng có nghe say sưa ông thầy nói rồi tự nhiên quên mình đang thở, mình đang có mặt ở tại đây. Thực tại hiện tiền, đó là một sự màu nhiệm. Mình đang sống ở đây, mình đang có mặt ở đây, mình đang hít thở ở đây. Đó là một sự màu nhiệm. Hơi thở cao quý lắm quý vị. Chúng ta không cần làm gì hết á, mình chỉ cần thở. Mình ngồi ở một công ty, mình ngồi ở văn phòng, mình ngồi trước bàn Phật, mình ngồi ở nhà khách, mình ngồi trong lúc mình buôn bán, mình phải tập trung hơi thở. Hít vào, tôi biết tôi hít vào. Thở ra, tôi biết tôi thở ra. Bởi vì cái thân với cái tâm mình nó hay bội bạc với nhau lắm. Cái tâm nó hay bỏ cái thân lắm. Cho nên sống có hạnh phúc là hãy đưa cái tâm quay về với cái thân và lấy hơi thở làm đối tượng để quán chiếu. Nhờ mình hít thở cho nên cái tâm mình nó trụ lại. Vậy nhờ cái tâm nó trụ lại nên nó có sự tập trung. Sự tập trung đó chính là định. Vậy nhờ định cho nên tâm vắng lặng. Nhờ tâm vắng lặng mà ta có được sự tỉnh thức. Có thể chúng ta lãng quên, chúng ta có những tri giác sai lầm, chúng ta có những định kiến, nhưng mà chúng ta khắc phục bằng cách này cách kia không hiệu quả đâu. Mỗi ngày chúng ta ngồi 10 phút, 20 phút ngồi hít thở. Đó là pháp môn mà trị tận gốc những khổ đau của kiếp người. Thầy Trí Chân nói thật, bởi vì pháp môn này chư Phật đã làm, Đức Phật đã làm, và chư tội của chúng ta đã làm. Tôi giật mình khi mà đọc một cái bản kinh Đức Phật gọi hơi thở là phạm trú, là thánh trú. Hơi thở là nơi an trú của các bậc thánh, hơi thở là nơi an trú của chư Phật. Tôi giật mình. Thành thử chúng ta sống trong kiếp lãng quên là bởi vì chúng ta đánh mất mình. Mình đi tìm kiếm bằng những giác quan mắt tai mũi lưỡi thân ý, quay về với thực tại, bao nhiêu điều hiểm nhiệm màu nó hiện ra. Chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép lạ hiển bày. Đó là sống có ý thức. Chúng ta có thể đi được trên hoa sen. Mình đi trong thanh thản, đi trong nhẹ nhàng, đi trong sự thư thái. Nhưng mà tại vì mình đi trên ma như ma đuổi, cho nên mình đạp nát sen, cho mình không có đi được trên hoa sen. Mình không ngồi được trên hoa sen tại vì mình ngồi trên đống lửa. Ngồi ở đây nhưng mà lúc nào cũng nhấp nhởm, nhấp nhởm. Sáng nay ban tổ chức lấy điện thoại bỏ trong tủ rồi, không biết nãy giờ có ai gọi hay không. Cho nên thân ngồi ở trong cõi Phật, nhưng mà cái tâm nó bay ra ngoài rồi. Cho nên chúng ta không an trú được trong hiện tại. Không an trú trong hiện tại thì làm sao kiếm ra được hạnh phúc. Thành thử quay về với thực tại, sống với hơi thở màu nhiệm của mình, ta sẽ có được an vui. Khi một nỗi buồn trỗi lên thì chúng ta quay về với hơi thở để mà sống. Khi mà một cái vui quá mức, chúng ta cũng đừng sống bằng cảm xúc mà hãy quay về với hơi thở để sống. Khi ăn, mình ăn trong chánh niệm, mình ăn với tất cả lòng biết ơn, nhờ đất trời, nhờ công phu lao tác, nhờ nhân duyên vạn loại, nhờ bác cày cấy, nhờ những anh nông phu để có được hạt cơm giá trị. Ăn trong niềm biết ơn và ăn trong cái sự sâu sắc giá trị của từng hạt cơm, ta cảm thụ được giá trị cuộc đời ý nghĩa lắm. Mỗi bước chân đi của chúng ta nhẹ nhàng, thư thới, thấy được hoa cười, thấy được cỏ tung tăng, thấy được vạn loại đang chào đón ta, hạnh phúc lắm, vui lắm. Chỉ cần chúng ta thực tập như vậy, chỉ cần chúng ta sống như vậy, chúng ta sẽ có được an vui. Mong rằng mỗi hành giả của chúng ta với hơi thở màu nhiệm của mình, hãy quán chiếu, hãy quay về và sống trong sự tỉnh thức. Ta đang hít vào, ta đang thở ra. Một hơi thở dài, biết mình đang thở dài. Một hơi thở ra, biết là mình đang thở ra. Những cái cảm xúc của thân, của tâm, mình ý thức một cách rõ nét và sáng ngời về nó, để mình thấy được chân giá trị của sự sống, thấy được sự có mặt của mình là một cái điều quý. Mỗi ngày chúng ta thực tập 10 phút, 15 phút quán chiếu hơi thở, rồi ta sẽ có được niềm an vui. Ta sẽ thấy được nước cam nó ngọt, ta sẽ thấy được bánh nó ngon. Trước đây ta cũng uống nhưng mà ta không thấy, bởi vì hớp cho nó nhanh để đi làm. Trước đây ta cũng ăn nhưng mà ăn cho nó đầy bụng để ta đi làm. Còn bây giờ ta vâng lời Phật dạy rồi, uống bằng tất cả các giác quan của ta, bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, và thấy được chân giá trị của một hớp nước. Ăn một miếng bánh ta cũng thấy được sự có mặt của tất cả vạn loại, ý nghĩa của cuộc đời quý giá vô cùng. Nếu chúng ta sống như vậy, chúng ta ăn như vậy, chúng ta đi những bước đi như vậy, và chúng ta có được một tâm hồn thơ thới như vậy, thì chúng ta sẽ có được hạnh phúc. Và lúc bây giờ ngọn đèn tỉnh thức nó sẽ được sáng ngời ở trong ta. Còn nếu như mình còn nhiều khổ, nhiều lụy, nhiều tham sân, thì những án vô minh nó bít lấp, nó ngăn che cái ngọn tỉnh thức kia. Mặt trời không bao giờ mất chỉ vì những án mây mù che phủ. Chúng ta chỉ cần gạt những cái mây mờ thì mặt trời sẽ ló dạng. Trong mỗi chúng ta, ngọn đèn tỉnh thức vẫn chưa bao giờ tắt ở trong lòng. Có điều những cái tham sân nó bít lấp, cho nên chúng ta xa Phật và chúng ta có nhiều khổ. Mỗi ngày chịu khó gột rửa những cái phiền lụy và vén những án mây khổ sầu, thì ngọn đèn tỉnh thức sẽ mỗi ngày mỗi sáng, mỗi ngày mỗi sáng. Và cho đến khi nào tâm chúng ta sáng ngời ngọn đèn tỉnh thức, thì cho đến khi đó Phật ở trong ta và chư Bồ Tát ở trong ta. Mong các quý vị hãy cố gắng thực tập sống tỉnh thức để có được an vui trong cuộc đời.
Sư gia của Đức Như Lai biết cuộc đời là rừng biển khổ, mong cho đời vơi bớt sầu đau, từ bỏ bụi trần tìm về chốn thiên môn. Người không quán ngại những gian lao, suốt đêm ngày quyết hành trì tu học, vì mong cầu cho tất cả chúng sanh quên hết hận thù, nối vòng tay yêu thương, mong cho đất nước phồn vinh, sống thanh lương chân tình, biết nương nhờ Phật pháp, rời xa nẻo lầm đường mê, xây đắp gia đình luôn hiếu hòa tương kính, mong cho thế giới bình yên, ước mong cho loài người biết quay về bờ ra, người luôn mở rộng tình thương, yêu mến con người với tấm lòng vị tha, lòng nhớ mãi những lời người trao, biết thành trì cho lòng mình thanh thản, không sai lầm những tháng ngày đã qua, khi khắc trong lòng những lời thầy khuyên. Sư gia của Đức Như Lai biết cuộc đời là rừng biển khổ, mong cho đời vơi bớt sầu đau, từ bỏ bụi trần tìm về chốn thiên môn. Người không quán ngại những gian lao, suốt đêm ngày quyết hành trì tu học, vì mong cầu cho tất cả chúng sanh quên hết hận thù, nối vòng tay yêu thương, mong cho đất nước phồn vinh, sống thanh lương chân tình, biết nương nhờ Phật pháp, rời xa nẻo lầm đường mê, xây đắp gia đình luôn hiếu hòa tương kính, mong cho thế giới bình yên, ước mong cho loài người biết quay về bờ ra, người luôn mở rộng tình thương, yêu mến con người với tấm lòng vị tha, lòng nhớ mãi những lời người trao, biết thành trì cho lòng mình thanh thản, không sai lầm những tháng ngày đã qua, khi khắc trong lòng những lời thầy khuyên, không sai lầm những tháng ngày đã qua, ghi khắc trong lòng những lời thầy khuyên. Không sai lầm những tháng ngày đã qua, ghi khắc trong lòng những lời thầy khuyên.